Chương 83, có thể đi xem công tử sao? Thanh niên mặc áo đen chỉ cảm thấy đầu của mình nhận lấy mãnh liệt chọc kích, xương sọ tan vỡ âm thanh ở bên tai của hắn vang lên, nhưng còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng. Trong chốc lát, một đạo không có gì sánh kịp đau đớn từ đỉnh đầu truyền đến, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Nhưng vận mệnh là nhân tử, cũng không để cho hắn tại bực này không cách nào nhịn được cảm giác đau trải qua dừng lại thêm, liền lập tức để cho hắn không còn ý thức, đã mất đi sinh mệnh. Có lẽ tử vong cũng là nhân thể một loại bảo hộ cơ chế a. Nhưng ở trong mắt người khác tràng cảnh lại là, theo bóng đen lướt qua, thanh niên mặc áo đen đầu trong nháy mắt vỡ vụn ra, đủ loại đỏ trắng chi vật văng từ phía. Hắn cái kia không đầu cơ thể nhưng vẫn là trầm trọng bước một bước về phía trước, lúc này mới vô lực rớt xuống đất trên mặt. Diệp Vân nhìn trước mắt bóng đen, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng còn lại vài tên người áo đen lại là một mặt hoảng sợ nhìn xem đạo này toàn thân bóng người đen nhánh. Không biết ai phát ra lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh, đạo. Đạo chủng cảnh thế nhưng đạo thân ảnh màu đen cũng không cho bọn hắn phản ứng thời gian, trong nháy mắt từ trước người bọn họ lướt qua. Theo từng đạo chào ảnh xuất hiện, mấy người còn lại nhao nhao mất mạng, chỉ để lại thi thể lạnh băng. Diệp Vân đã cầm quần áo một lần nữa sửa sang lại, vội vàng hành lễ, ngạc nhiên mở miệng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thầm hắc khẽ gật đầu, nhìn xem trước mặt càng lộ vẻ tiểu tụy cùng thành thục thiếu nữ, không thèm để ý mở miệng, không có việc gì, không có việc gì. Thầm hắc vốn là đi ra suy nghĩ chào con yêu thú, trở về cho Thẩm Vân giật thêm đồ ăn, nhưng không nghĩ tới mới ra tới liền gặp chuyện này. Thấy được cái này quen thuộc tiểu cô nương, lúc này mới liền thuận tay cứu. Nhưng thầm nghĩ lấy cho Thẩm Vân giật chảo cơm chưa không muốn lãng phí thời gian, không cần Diệp Vân mở miệng lần nữa, liền vội vàng nói, tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta phải đi. Nghe đến lời này, Diệp Vân sắc mặt cả kinh, vội vàng mở miệng, gia trưởng một vị trưởng bối mới vừa bị bốn tên người áo đen truy sát, Vân Nhi cả gan thỉnh cầu tiền bối sẽ giúp ta một lần. Nói xong liền quỳ xuống đất cúi đầu, lặng lẽ chờ Thẩm Hắc trả lời chắc chắn. Thế nhưng là ta, còn chưa ăn cơm đây. Thẩm Hắc hơi có vẻ khổ sở nhìn xem trên đất thiếu nữ. A, Diệp Vân rõ ràng bị Thẩm Hắc cái này đột ngột trả lời làm có chút ngượng, nhưng cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng mở miệng, tiểu nữ tử trên thân bây giờ không có nguyên tinh, thế nhưng trưởng bối trên thân còn có mấy cái nguyên tinh có thể hiếu kính cho tiền bối nghe được nơi đây. Thẩm Hắc có chút ngượng, thầm nghĩ, ta cũng không xách nguyên tinh nhà, nhưng lại không khỏi đối với nguyên tinh tâm động, vội vàng mở miệng hỏi, mấy cái? Ở trong lòng tự an ủi mình, giật tiểu tử đói một hồi cũng không có việc gì. Diệp Vân nghe được nơi đây, trong lòng vui mừng, nhưng nàng chỉ nhớ rõ Hồng Gia Gia trên người có nguyên tinh, nhưng mà cụ thể mấy cái hắn lại không biết, hơi làm sau khi tự hỏi vội vàng mở miệng, năm ai? Hẳn là a. Nói xong liền khẩn trương chờ lấy Thẩm Hắc trả lời chắc chắn, chỉ sợ vị tiền bối này ngại ít, nhưng nàng đích xác không dám nói quá nhiều, dù sao vị công tử kia không có ở chỗ này, không người có thể chế ước vị tiền bối này. Thẩm Hắc con mắt sáng lên, hướng về phía Diệp Vân nói, đi lên, dẫn đường. Nghe được Thẩm Hắc trả lời chắc chắn, Diệp Vân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng ngồi lên Thẩm Hắc trên lưng. Tiền bối, bên kia. Diệp Vân vội vàng hướng Thẩm Hắc chỉ phương hướng. Thẩm Hắc trong nháy mắt hóa thành một tia hắc quang, hướng về chỉ định phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, phía dưới liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Lần này không cần Diệp Vân nhắc nhở, Thẩm Hắc cũng biết, bởi vì nơi này mấy người quần áo đều cùng vừa mới những hắc y nhân kia giống nhau. Thẩm Hắc không nói hai lời, liền lao xuống, Diệp Vân cũng là vội vàng ôm chặt Thẩm Hắc cổ, để phòng mình bị té xuống. Tuy nói mang theo Diệp Vân, Thẩm Hắc tốc độ hơi chậm một chút, nhưng cũng so với cái kia võ giả cảnh người áo đen nhanh lên quá nhiều. Mà vào lúc này, áo cổ lão giả trên lưng đã có một đạo vết đao, sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên nhìn thấy một vệt ánh đao đánh tới, hắn vội vàng giơ lên đao đi cản. Tuy nói hai người cũng là chín cấp võ giả, nhưng áo cổ lão giả đã tuổi già sức yếu, mà cái kia đại hán áo đen lại chính vào trắng niên, hơn nữa võ giả thực lực phần lớn dựa vào sức mạnh thân thể để phát huy. Không có chút nào ngoài ý muốn, áo cổ lão giả không khỏi lùi lại mấy bước, lại một ngụm máu tươi từ ngực tuôn ra. Mà cái kia đại hán áo đen cũng không cho áo cổ lão giả cơ hội thở dốc chút nào, lập tức cầm đao hướng về lão giả đánh tới. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen chao ảnh thoáng qua. Đại hán áo đen đầu người trong nháy mắt phá toái, nhưng lại không cần thi thể kia rơi xuống đất, lại một đường chao ảnh đã công ra. Phốc phốc phốc, không có chút nào ngoài ý muốn, còn thừa ba người đầu người cũng là trong nháy mắt phá toái, bốn cỗ thi thể cũng là liên tiếp ngã xuống đất, máu tươi từ chỗ cổ không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ trên mặt đất cỏ dại. Mà Thẩm Hắc cũng không có trì hoãn, vội vàng rơi vào cái kia áo cổ lão giả trước người, vội vàng nói, lao đầu, nguyên tinh đâu? Áo cổ lão giả bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đạo chủng cảnh yêu thú bị hù có chút ngộng, nhưng nhìn thấy trên lưng Diệp Vân trong lòng không khỏi an định mấy phần. Mà Diệp Vân cũng là vội vàng từ Thẩm Hắc trên lưng xuống, hướng về phía áo cổ lão giả nói vài câu, áo cổ lão giả lúc này mới lộ ra một bộ bừng tỉnh biểu lộ. Vội vàng từ y phục của mình tầng bên trong móc ra một cái màu trắng túi, cẩn thận mở ra nhìn, lập tức liền đem toàn bộ túi đưa đến Thẩm Hắc trước người. Thẩm Hắc mắt nóng nhìn xem trước mặt túi, không dằn nổi dùng miệng ngậm lấy, sau đó đặt ở trên móng vuốt, hướng vào phía trong nhìn một chút, trong lòng yên lặng đếm lấy, 1, 2, 7, 8. Thẩm Hắc khuôn mặt bên trên vui mừng càng đậm, dùng tán thưởng ánh mắt nhìn áo cọ lão giả một mắt. Mà áo cọ lão giả nhìn Thẩm Hắc kiểm kê hoàn tất, vội vàng quỳ xuống đất túi đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, thêm ra ba cái nguyên tinh là hiếu kính tiền bối. Thẩm Hắc hài lòng gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là ý mừng, nói khẽ, "Tốt, các ngươi cẩn thận nhà, ta đi." Nói xong liền chuẩn bị cưỡi gió mà đi, đi vì Thẩm Vân giật làm chút đồ ăn. Nhưng ngay lúc này, Diệp Vân lại mở miệng, "Tiền bối, Thân Bạch công tử, thế nào?" "Thân Bạch công tử?" Thẩm Hắc hai con mắt trừng tròn vo, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Diệp Vân nhìn xem vị tiền bối này nghi hoặc nghi ngờ dáng vẻ, trong lòng có dự cảm không tốt, liền vội vàng nói bổ sung, chính là lúc trước cùng ngài tại một khối cái vị kia công tử. Thẩm Hắc sớm đã đem Thẩm Vân Dật dùng tên giả thân trắng sự tình quên không còn một mảnh. Nghe được Diệp Vân giảng giải, lúc này mới phản ứng lại, nghiêng đầu mở miệng, ngươi nói Dật tiểu tử nha, hắn ngay tại trước mấy ngày trên lệnh thời gian điểm chết. Nghe đến lời này, Diệp Vân trong lòng cả kinh, cũng không để ý danh xưng kia vấn đề, vội vàng hỏi, vậy bây giờ thế nào? Nói xong liền khẩn trương nhìn xem Thẩm Hắc, thập phần lo lắng thân trắng tình huống, mà trong đầu cũng không tự giác hiện lên vị kia lạnh như băng thiếu niên mặc áo đen thân ảnh. Thẩm Hắc nghĩ, chậm rãi mở miệng, chết là không chết được, ngay tại lúc này không động được, nấu cơm còn phải ta tới. Không phải sao, ta đi ra chuẩn bị tìm chút đồ ăn, mới đụng đến ngươi sao? Diệp Vân nghe được này Thẩm Hắc lời nói, trong lòng không khỏi lo lắng, khẽ mím môi đỏ, giống như là hạ quyết định một loại quyết tâm nào đó, đem ánh mắt rơi vào Thẩm Hắc, khẩn trương mở miệng, tiền bối, ta có thể đi xem công tử sao? Chương 84, cầm tay nhau hai mắt đấm lệ gió xuân phất qua đại địa, vạn vật khôi phục, giữa thiên địa tràn ngập nồng nặc xuân ý. Thẩm Vân giật quanh chân ngồi ở trong sân động, chân mày hơi nhíu lại. Hắc thúc tại sao còn không trở về? Trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi hướng về cửa hang nhìn một chút. Thẩm Vân Dật cùng Thẩm Hắc đến này sơn động đã 3 ngày. Thẩm Vân Dật bên ngoài cơ thể thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng bởi vì đạo trùng phá toái lúc dẫn đến thần hồn bị hao tổn, thôi động linh diệp lúc sinh ra thanh quang cũng là giảm mạnh, dẫn đến kinh mạch trong cơ thể chữa trị 10 phần chậm chạp. Hơn nữa hắn đang điền phá toái, mất hết tu vi, kinh mạch đều đánh gãy, trạng thái bây giờ liền tự gánh vác đều có vấn đề. Hắn bây giờ chỉ có thể mong mỏi chờ thần hồn khôi phục sau, linh diệp thanh quang khôi phục đến trạng thái như cũ. Hắn cũng nếm thử dùng thanh quang đi khôi phục đan điền, nhưng bây giờ có thể thúc dục thanh quang quá mức mỏng manh, khôi phục đan điền quá mức chậm chạp. Thẩm Vân Dật liền quyết định trước tiên dùng thanh quang tới trị liệu kinh mạch trong cơ thể. Bởi vậy hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngồi, ngay cả đứng đều còn có chút khó khăn, sinh hoạt hàng ngày liền cần Thẩm Hắc tới chiếu cố hắn. Nhưng Thẩm Hắc chỉ là một con chó, đánh nhau còn có thể, chiếu cố người trình độ thực sự kém cỏi. Vốn là Thẩm Hắc là định đưa Thẩm Vân Dật trở về trong nhà, nhưng lại bị hắn từ tuyệt. Thẩm Vân Dật không muốn như vậy bộ dáng trở về trong nhà, miễn cho trong nhà lo lắng, dự định chờ thương thế sau khi khôi phục về lại nhà. Thẩm Vân Dật lại không khỏi hướng về ngoài động quan sát, nhưng lại vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi vào trong động. Dĩ vãng Thẩm Hắc ra ngoài phút chốc liền sẽ trở về, nhưng lần này ra ngoài thời gian quá lớn, cái này khiến Thẩm Vân Dật không khỏi lo lắng. Hơi suy tư, hắn tính toán đi cửa hàng xuyên thấu qua kẽ cây đi xem một chút. Thẩm Vân Dật dùng cống chống đỡ lấy sơn động vách đá, muốn đứng dậy, nhưng chân căn bản không làm gì được, cái này không khỏi để cho hắn lông mày nhíu một cái. Hắn cắn răng, dùng cánh tay chống đỡ vách tường, muốn mượn lực đứng lên. Bình một tiếng, Thẩm Vân Dật không khỏi tê một tiếng. Thân thể kịch liệt đau nhức để cho hắn hai cây mày kiếm hung hăng khóa cùng một chỗ, cái chán cũng toát mồ hôi lạnh. Thẩm Vân Dật hít một hơi thật sâu, hơi bình phục tâm tình một cái, lại lần nữa nếm thử đứng dậy. Lần này hắn dùng hai tay niết chặt nắm lấy vách đá, nếm thử chân dùng sức, nhưng phía trước bụng thương thế cơ bản cùng chặn ngang cắt đứt không khác, dẫn đến hắn đối với chân lực khống chế rất kém cỏi. Thẩm Vân Dật cắn chặt hàm răng, cái chán buốc lên đại lượng mồ hôi lạnh, cuối cùng đem toàn bộ cơ thể chống lên. Nhưng hai chân lại chưa từng thẳng lên, trên mặt đất vô lực rũ cục lấy. Hắn cố gắng muốn đi khống chế hai chân, nhưng lại phát hiện hai chân vẫn không có động tác. Kết quả này để cho Thẩm Vân Dật sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thô cùng từ ngoài động truyền đến. "Dật tiểu tử, ngươi nhìn ta đem ai mang đến cho ngươi?" Lời còn chưa dứt, thì thấy hai thân ảnh từ ngoài động xuyên thấu qua rừng cây xuất hiện ở trong sơn động. Trong sơn động đều bố trí một chút hình thạch, mặc dù hơi có vẻ lờ mờ, nhưng lại có thể thấy rõ lẫn nhau dáng vẻ. Ngoại trừ quen thuộc Thẩm Hắc, còn có một đạo để cho hắn cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Ánh mắt của hắn không khỏi lấp lóe, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, miệng mấp máy, cũng không ngôn ngữ. Nhưng hai tay tại trên vách đá chảo càng chặt, sợ mình lại rơi xuống dưới. Chỉ là ánh mắt tại đạo kia thân mang thanh sắc váy dài thân ảnh bên trên cũng không rời. Diệp Vân nhìn xem trước mặt cái này chính mình ngày nhớ đêm mong thân bạch công tử khỏe mắt không khỏi chua chua. Nhưng thân bạch công tử lúc này lại không giống phía trước như vậy tiêu sái, phía trước mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng cũng có một bộ gọn gàng cảm giác. Mà giờ khắc này, thân bạch công tử mặc dù vẫn là một bộ trường sam màu đen, nhưng phần bụng lại là trần trụi, làn da lộ ra một loại hồng nhuận sắc, hiển nhiên là vừa mọc ra không lâu. Mà treo ở trên người hắn trường sam màu đen, nhưng khắp nơi cũng là vết máu, màu trắng dày cũng đã bị máu tươi nhuộm thành ám hồng sắc. Thẩm Vân Dật có mấy bộ quần áo, đều tại Thẩm Hắc trong túi càn khôn, chỉ là lần này thương thế của hắn quá nặng đi, hơn nữa nửa người dưới còn không động được, căn bản đổi không được quần áo. Thẩm Hắc chỉ là một con chó, càng thêm là thương mà không giúp được gì. Diệp Vân thật sâu nhìn chăm chú nhìn xem trước mặt cái này ngày nhớ đêm mong người, nhìn xem hắn lần này dáng vẻ chật vật, đáy lòng không khỏi chua chua, nước mắt trong hốc mắt chói mắt mà ra. Nàng không chần chờ nữa, đột nhiên hướng về Thẩm Vân Dật phóng đi, bước nhanh chạy tới Thẩm Vân Dật bên cạnh, tiếp nhận hắn trèo chống tại trên vách đá hai tay, đem hắn đặt ở chính mình trên vai. Thẩm Vân Dật cảm thấy cơ thể đột nhiên buông lỏng, cả người trọng lượng liền rơi vào Diệp Vân trên thân. Diệp Vân lúc này khỏe mắt lại tràn đầy nước mắt, hàng tình mạch mạch ngửa đầu nhìn trước mặt thiếu niên, cũng không ngôn ngữ. Thẩm Vân Dật nhẹ lúc này lắp bắp hỏi mở miệng, Diệp cô nương, ngươi sao ngươi lại tới đây? Mà Diệp Vân nhưng lại không ứng hắn, vẫn như cũ trong mắt tràn đầy nước mắt, bao hàm thâm tình nhìn xem người trước mặt, cũng không ngôn ngữ, mà là thật chặt đem hắn ôm lấy, đem đầu sọ chôn ở Thẩm Vân Dật ngực, thấp giọng nức nở. Thẩm Vân Dật há to miệng, hắn thoáng có chút không biết làm sao, liền như là lần trước khách sạn ban đêm cảm nhận được thiếu nữ phần môi mềm mại đồng dạng. Nhưng hắn lần này cũng sẽ không như lần trước như vậy bị động, hắn cảm nhận được trong ngực thiếu nữ cái kia cố nồng nặc tình nghĩa. Lần này hắn sẽ không lại để cho nàng rời khỏi, thế là hai tay dùng sức ôm chặt lấy trước mặt người xinh đẹp. Thẩm Vân giật chính mình lần từ biệt trước sau, liền phát hiện thiếu nữ trước mặt đã trong lòng mình lưu lại sâu đậm ấn ký. Thiếu nữ một cái nhăn mày một nụ cười, giữa lông mày u buồn, cáo biệt lúc thê mỹ, cùng với câu kia lai sinh tái kiến đều đang không ngừng bóp lấy tiếng lòng của hắn. Diệp Vân cảm nhận được Thẩm Vân giật đáp lại, không khỏi đem Thẩm Vân giật ôm chặt hơn, tiếng nước nở càng thêm kịch liệt. Hai người cảm xúc bị lẫn nhau thật sâu lây nhiễm, không khỏi ôm chặt hơn thêm vài phần. Diệp Vân đem đầu của mình sâu đậm chôn ở Thẩm Vân giật ngực, cũng không bởi vì trên người vết máu mà có chút ghét bỏ. Thẩm Vân giật đem hai má của mình cũng rơi vào thiếu nữ trên mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được mái tóc đen nhánh phía trên ôn nhu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa từ cửa hàng vang lên, hai người làm gì lặng? Sao chả ôm lên? Lời này vừa nói ra, hai người đột nhiên từ vong tình trạng thái giật mình tỉnh lại. Diệp Vân trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng đỏ bừng, vội vàng liền muốn rút tay về cánh tay, nhưng lại bị Thẩm Vân giật hai tay hung hăng giam cấm. Thiếu nữ dưới tình thế cấp bách hơi dùng sức, liền tránh ra Thẩm Vân giật gò bó. Một cú kịch liệt đau nhức đột nhiên từ trong hai tay truyền đến, tê Thẩm Vân giật không khỏi hít sâu một hơi. Hơn nữa đã mất đi Diệp Vân trèo chống, cơ thể của Thẩm Vân giật không khỏi hướng về mặt đất rơi xuống dưới. Diệp Vân thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, không để ý tới thẹn thùng, lập tức lại đem Thẩm Vân giật ôm vào trong ngực. Nhìn xem Thẩm Vân giật cái kia trắng liếu khuôn mặt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, gấp đến độ nhanh khóc lên đồng dạng, vội vàng hỏi nói, "Thật xin lỗi, làm đau ngươi sao?" "Ta không phải là cố ý." Thẩm Vân giật sắc mặt hơi khôi phục, thẳng nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt đã lộ ra một đạo nụ cười ấm áp, nhẹ giọng mở miệng, "Đây là ta thiếu ngươi." Nghe đến lời này, Diệp Vân rõ ràng ngây ngốc một chút, đột nhiên nhớ tới đêm hôm ấy tại Xích Hà khách sạn sự tình. Nghĩ đến đây, nàng xem thấy trước mặt Thẩm Vân giật nụ cười, vừa ngừng nước mắt không khỏi tràn mi mà ra, trên mặt vừa khóc lại cười. Thẩm Hắc lại mở miệng, phát ra một đạo bừng tỉnh đại ngộ âm thanh, "Hai ngươi không phải là muốn sinh tệ a?" Chương 85, phụ thân đội trưởng, xuất phát phía trước ta muốn trở về nhà một chuyến, cho ta đây cha và ta nương nói một tiếng. Hoàng Phúc Bình hơi có vẻ câu nệ nhìn xem trước mặt Xích Giáp thanh niên, chắp tay nói. Chỉ thấy Xích Giáp thanh niên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên, kinh ngạc hỏi, "Ngươi trước mấy ngày không cho có trí thúc nói nha?" Thiếu niên nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, hơi có vẻ lúng túng nhìn dưới mặt đất. Vốn đang 7 ngày phía trước, Diệp Hư liền cho tất cả tộc binh thả 2 ngày nghỉ, để ở nhà đều tốt bồi người nhà một chút. Chỉ vì tộc binh phía trước kỷ luật đều tương đối tàn mạn, đang trực lúc liền tại trên cương vị, không đang trực lúc liền đều trong nhà, tập thể ý thức cũng không mãnh liệt. Hơn nữa trước đây chiến đấu cũng là tiểu đội hình thức, chưa bao giờ từng tiến hành hàng trăm hàng ngàn người quy mô tính chất chiến đấu. Xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, Diệp Hư liền muốn thật tốt huấn luyện một chút những thứ này tộc binh. Liền tổ chức trong vòng 6 ngày huấn luyện diễn tập. Diệp Hư đem giáp đất bính đội 3 phân tam phương, để cho hắn lẫn nhau đấu tranh, thắng lợi cuối cùng nhất một phương ban thưởng chính là một đạo huyền giai võ kỹ cùng 10 đạo hoàng giai võ kỹ. Đương nhiên cũng chỉ là cơ hội học tập, cấm bọn hắn chuyển ra ngoài. Mà đi qua lần này diễn tập sau đó, ba cái đại đội ở giữa lẫn nhau đối địch mục đích càng rõ ràng hơn, nhưng cùng với một đại đội bên trong lẫn nhau hợp tác ý thức lại có rõ ràng tăng cường, đồng đội ở giữa năng lực phối hợp cũng đã nhận được tiến bộ cực lớn. Cuối cùng ất đội lấy được thắng lợi, thống lĩnh bảng sông sinh đại hỉ, mà Thẩm Tú Quan cùng Trầm Thanh Thủy nhưng là âm thầm đều nín một quốc khí. Cái này cũng là Diệp Hư vui lòng nhìn thấy, dù sao bọn hắn giữa hai bên có đấu tranh mới có thể tốt hơn lợi dụng. Mà đang diễn tập sau khi kết thúc, cả đội đều tại cách Ố Sơn thành ước chừng 20 dặm chỗ hoang dã hạ trại nghỉ ngơi, chờ đợi lúc hoàng hôn xuất phát. Xuất binh Xích Vân. Mà Hoàng Phúc Bình phía trước tại đội ngũ nghỉ định kỳ lúc cũng không đem chính mình sắp đi xa tin tức nói cho Vàng Có Chí. Chỉ vì hắn cảm thấy phụ thân nhìn thấy người khác lúc nào cũng cong lưng, một mặt cười lấy lòng, cái này khiến trong lòng của hắn rất là bất mãn, bởi vậy liền cùng phụ thân ở giữa có khúc mắc. Hắn kỳ thực là biết phụ thân làm như vậy nguyên nhân, chỉ là người thiếu niên quật cường cùng cái gọi là tôn nghiêm khiến cho hắn không đi đón chịu, muốn dựa vào chính mình cố gắng đi thành tựu một phen sự nghiệp, đi thay đổi cái này vừa hiện hình dáng. Bởi vậy không muốn cùng cái kia thích nói dạy phụ thân nhiều giao lưu, cũng liền chưa từng đem việc này nói cho trong nhà. Nhưng ngay tại tối hôm qua, có người vụng trộm nói cho hắn biết, Diệp Đường chủ là mang theo bọn hắn vì chủ gia khai cương quách thổ, không phải đi giết yêu thú. Nghe được tin tức này, càng làm cho hắn hưng phấn thật lâu, hắn kỳ vọng trên chiến trường có thể lập xuống lớn công lao, nhận được học tập đạo chủng cảnh công pháp cơ hội. Nhưng hắn mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng trong lòng cũng là ôm một chút xíu hy vọng. Lập tức hắn lại nghe được một cái lớn tuổi tộc đồng thời lại là an ủi lấy hắn, để cho hắn không cần làm chim đầu đàn, đừng nghĩ đến lập cái gì đại công lao, phía trên chiến trường kia thế nhưng là một cái ma quật, thời thời khắc khắc đều tại cắn nuốt sinh mệnh. Lời nói này lại để cho hắn lâm vào sâu đậm sợ hãi bên trong, lo lắng cho mình cứ như vậy một đi không trở lại. Không khỏi liền nghĩ tới cái kia thích nói dạy phụ thân. Sau khi một phen do dự bồi hồi, cuối cùng quyết định hướng về chính mình tiểu đội trưởng đưa ra điều thỉnh cầu này. Hoàng Mục Thành chân mày hơi nhíu lại, nhìn trước mặt túi đầu thiếu niên, lại không khỏi nghĩ tới lúc đó chính mình chỉ là phổ thông tộc binh lúc phụ thân hắn lôi kéo chính mình một mặt kiêu ngạo nói con của hắn cũng có thể trở thành tộc binh, đồng thời giao phó lấy chính mình chiếu cố nhiều hơn một chút. Lập tức lại ngẩng đầu nhìn ngày, phát hiện khoảng cách hoàng hôn còn có khoảng 4 canh giờ. Hoàng Mục Thành hơi suy tư, lạnh giọng mở miệng, "Đường chủ phía trước đã xuống ra lệnh, để cho mấy ngày trước đây về nhà thăm viếng, ngươi vì cái gì không nghe?" Nghe đến lời này, Hoàng Phúc Bình chấn động trong lòng, rõ ràng bị Hoàng Mục Thành đột nhiên ngữ khí nghiêm khắc bị dọa cho phát sợ, túi đầu không dám ngôn ngữ. Chỉ thấy Hoàng Mục Thành sắc mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lẽo, "Chuyện này chớ có lại nghĩ, trở về yên tâm chờ xuất phát." Nghe đến lời này, Hoàng Phúc Bình sắc mặt khó coi, không dám ngôn ngữ, đang chuẩn bị chắp tay thối lui. Đã thấy Hoàng Mục Thành bước nhanh từ bên cạnh hắn lướt qua, chỉ có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào lỗ tai của hắn, xem ở có chí thúc mặt mũi, chớ có lộ hành tung, trong vòng 3 canh giờ trở về. Âm thanh mặc dù tiểu, nhưng hắn vẫn là nghe cái biết rõ, trong nháy mắt liền hiểu rồi đội trưởng ý tứ, vội vàng đem một màn kia thần sắc mừng rỡ ép xuống, thất hồn lạc phách trở lại doanh trại. Võ giả thời gian ngủ vốn cũng không nhiều, trong doanh phòng cũng không có người khác, đều ở bên ngoài nói chuyện phiếm đánh rắm. Hắn vội vàng từ trong bọc quần áo của mình lấy ra một thân y phục hàng ngày, giấu ở chỗ ngực, tựa như mọi khi đồng dạng hướng về bên ngoài doanh trại đi đến. Trong lúc đó mặc dù cũng gặp phải tộc khác binh, nhưng phần lớn cũng không quen thuộc, cũng chưa từng để ý. Hoàng Phúc Bình cuối cùng hữu kinh vô hiểm ra doanh địa, tại một chỗ sườn núi nhỏ chỗ ẩn nút tốt tộc binh quần áo, đổi lại chính mình y phục hàng ngày, liền nhanh chóng hướng về Ô Sơn thành phóng đi. Doanh địa cách Ô Sơn thành ước chừng 20 dặm, lấy Hoàng Phúc Bình tốc độ, không đủ nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Hoàng Hữu Chí đang đứng ở từ trước cửa nhà, cùng hàng xóm cách vách tán gẫu. Bởi vì bây giờ cũng không phải là ngày mùa tiết, phổ thông bách tính nhóm cũng đều rảnh rỗi. Tại một hồi tiếng cười to sau, Hoàng Hữu Chí ý cười đầy mặt cầm đầu thuốc, đứng người lên, thoát ly đám người, chậm rãi đi vào nhà mình trong phòng. Bước vào đại môn, trong nội viện có một vị làn da vàng như nến phụ nhân ngồi ở dưới cây, một châm tại khe hở lấy một kiện màu xám áo tơi. Hoàng Hữu Chí lườm phụ nhân một mắt, hơi chậm chạp một chút, liền chậm rãi hướng đi phụ nhân, ngồi ở bên người phụ nhân. Lại không khỏi hướng về cửa ra vào quan sát, hạ giọng, hai mẹ hắn, ta nghe nói chủ gia lần này chiến trận thế nào giống như là đánh trận lặng. Mà phụ nhân còn tại một châm xuyên qua màu xám áo gai, không thèm để ý mở miệng, đánh thì đánh đấy, ta yên tâm trồng trọt chính là lặng. Hoàng Hữu Chí hướng về phía phụ nhân bày một ra dấu chớ có lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc, nói khẽ, nhỏ giọng một chút. Ngay sau đó mở miệng, đánh trận là không liên quan ta chuyện, ta nói là chúng ta Phước Bình. Phước Bình không phải đi giết yêu thú lặng. Hoàng Hữu Chí không khỏi lại hướng về nhìn chung quanh, bám vào phụ nhân bên hai, hạ giọng, ta nghe là Phước Bình bọn hắn muốn đi cho chủ gia khai cương khoét thổ lặng. Không phải đi giết yêu thú đấy. Nghe đến lời này, trong tay phụ nhân không khỏi lắc một cái, đang khe hở y phục đều rơi trên mặt đất, vội vàng nói, trưởng quỹ, cái này có thể làm sao xử lý đấy. Hoàng Hữu Chí nhìn phụ nhân âm thanh lại lớn, không khỏi lại đối nàng làm ra ra dấu chớ có lên tiếng. Nhíu mày, nói khẽ, chớ có khiến người khác nghe xong đi. Phụ nhân vội vàng gật đầu một cái, nhưng vẫn là vội vàng nhìn xem Hoàng Hữu Chí, nhẹ giọng mở miệng, như thế nào Phước Bình đều không cho ta nói một tiếng đấy. Cuộc chiến này không thể so với giết yêu thú, cái kia người chết có thể nhiều lặng. Nói xong bày thấp giọng khóc thút thít, Hoàng Hữu Chí cho mày, khẽ quát một tiếng, đừng khóc, đây vẫn là không thấy chuyện lặng. Lại nói chúng ta Phước Bình phúc lớn mạng lớn, định sẽ không ra cái gì khó khăn chắc trở. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn giữa lông mày vẻ u sầu lại là càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, buồng trong truyền đến một đạo đông 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 âm thanh, Hoàng Hữu Chí cả kinh, vội vàng hướng buồng trong nhìn lại, ở bên trong đường một chỗ, một đạo thân ảnh quen thuộc trong mắt hắn xuất hiện. Mà không cần hắn lên tiếng, phụ nhân mang theo bi thương âm thanh từ bên cạnh truyền đến, Phước Bình, âm thanh vừa ra, hai cha con sắc mặt đều là biến đổi. Chương 86, Tế Linh đại nhân mệnh lệnh Hoàng Hữu Chí vội vàng đem phụ nhân miệng che, hướng về phụ nhân hét lớn, ngươi nhìn ngươi cái lao bà tử này còn nói mê sảng, Phước Bình ra ngoài giết yêu thú đấy. Nói xong, Hoàng Hữu Chí tại không ngừng hướng về phía phụ nhân ngáy mắt. Phụ nhân cũng vội vàng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hiểu rồi Hoàng Hữu Chí ý tứ, vội vàng nước nở nói, ta đều rất lâu không gặp chúng ta Phước Bình lặng. Ngươi là mệt mỏi vắng đầu, mau trở lại phòng ngủ một lát ta. Vàng có trí lược lộ ra không kiên nhẫn hướng về phía phụ nhân nói. Lập tức liền dịu lấy phụ nhân hướng về trong phòng đi đến, ngoài miệng còn tại một mực nhắc tới, Phước Bình có tiền đồ, thế nhưng là có lớn tiền đồ đấy, không giống chúng ta loại cả một đời địa. Ta nhưng chớ có kéo vai nhi chân sau. Trốn ở phía sau cửa Hoàng Phúc Bình trong lòng không khỏi chua chua. Mình tại bên ngoài chỉ là một cái tầng thấp nhất, bình thường nhất tộc binh, nhưng ở cha mẹ trong mắt lại là trong nhà hy vọng, là cái kia có tiền đồ nhất người. Mắt thấy nhị lão chậm rãi đi vào nội đường, Vàng có chí hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn vào trong nhà. Chờ ba người vào nhà, Hoàng Hữu Chí lại theo cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát, lập tức liền đem rèm kéo lên, khẽ quát một tiếng, cái này sát bên giường ta cũng có chút mệt mỏi, ta cũng ngủ một lát. Đợi một lát, cũng không phát hiện bên ngoài có cái gì động tĩnh khác lạ, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Hoàng Phúc Bình trên thân, hạ giọng, Phước Bình, ngươi thế nào vụng trộm trở về nhà? Từ hắn nhìn thấy con trai mình cũng không đi cửa chính, mà là len len xuất hiện trong phòng, liền biết con trai nhà mình không muốn để cho hắn trở về sự tình bị người ta biết, lúc này mới có vừa mới lần kia động tác. Có phải hay không ra chuyện gì nha? Không cần Hoàng Phúc Bình mở miệng, Hoàng Hữu Chí lại vội vàng truy vấn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Một bên phụ nhân cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem trước mặt thiếu niên. Hoàng Phúc Bình nhìn xem trước mặt nhị lão, trong lòng không khỏi chua chua, nhưng vẫn là vội vàng thu liễm cảm xúc, chậm rãi lắc đầu, không. Không có việc gì, ta chính là về nhà đến xem. Hắn muốn nói ra muốn đi đánh trận sự tình, nhưng lại sợ nhị lão lo lắng, lời nói tại bên miệng lại nuốt trở vào. Mà hắn điểm ấy kỹ thuật diễn xuất vụng về như thế nào lừa gạt năm này già mà thành tinh lão nhân. Chỉ thấy lão nhân hơi trầm ngâm, thấp giọng mở miệng hỏi, có phải hay không chủ gia phái các ngươi không phải đi giết yêu thú? Nghe đến lời này, Hoàng Phúc Bình sắc mặt cả kinh, đang chuẩn bị mở miệng che giấu một phen. Nhưng Hoàng Hữu Chí đã từ Hoàng Phúc Bình trong mắt nhìn ra đáp án. Hắn vẫn đục ánh mắt lấp lóe, rồi ra ngăm đen tay gầy nhóm trưởng, vô vô thiếu niên đầu vai, nói khẽ, bảo vệ tốt chính mình ta và ngươi nương trong nhà chờ ngươi trở về. Mà bên cạnh phụ nhân sớm đã khóc không thành tiếng, trưởng quỹ, nếu không thì để cho Phước Bình chớ đi. Đã thấy Hoàng Hữu Chí sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, hướng về phía phụ nhân thấp giọng quát nói, chớ có nói bậy. Lập tức liền quay đầu nhìn về Hoàng Phúc Bình, sắc mặt nghiêm túc, ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên trở về, nhưng ngươi nếu thật là muốn làm đạo binh. Nói đến chỗ này, trên mặt của hắn lộ ra một tia không muốn. Vậy liền lập tức chạy trốn đi thôi. trốn càng xa càng tốt, mãi mãi cũng không nên quay lại. Hoàng Phúc Bình thấy mình phụ thân hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng lắc đầu, giải thích nói, không, ta chính là trở lại thăm một chút. Ngồi một hồi rồi đi, nghe đến lời này, Hoàng Hữu Chí trên mặt lộ ra một vòng thần sắc vui mừng. Hắn mặc dù cũng sợ chính mình con độc nhất đi trên chiến trường mất mạng, nhưng hắn càng sợ lòng này cao ngất nhi tử gặp phải khó khăn liền muốn trốn tránh, cũng không có đi đối mặt rũ khí. Hoàng Hữu Chí trọng trọng vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, vui mừng mở miệng, hảo, hảo, hảo. Lại không khỏi dặn dò, ở bên ngoài bảo vệ tốt chính mình, chớ có vì công lao mà liên lụy tính mạng của mình. Mà Hoàng Phúc Bình nhìn thấy thời khắc này phụ thân, hắn đột nhiên cảm thấy phụ thân lại nhải trở nên không còn đáng ghét, hắn nặng nề gật đầu, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nghe được thiếu niên cũng không còn phản bác chính mình, Hoàng Hữu Chí trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, trên mặt nếp may đều chồng chất ở tại cùng một chỗ. Nhưng hắn vẫn đông nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi nghiêm túc lên, vội vàng hỏi nói, ngươi có phải hay không lén chạy ra ngoài? Nghe đến lời này, Hoàng Phúc Bình biến sắc, tuy nói chính mình là lấy được đội trưởng âm thầm đáp ứng, nhưng chuyện này cũng không người có thể chứng nhận, hơn nữa đội trưởng trước mặt mọi người quát lớn chính mình cũng không ít người nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Hoàng Phúc Bình lông mày không khỏi nhăn lại, liền đem chính mình ra trại quá trình cặn kẽ cáo chi Hoàng Hữu Chí. Nghe xong Hoàng Phúc Bình giảng thuật, Hoàng Hữu Chí sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, trịnh trọng nhìn xem trước mặt thiếu niên, nghiêm túc mở miệng, ngươi mau mau hồi doanh đi, chớ có chậm trễ. Lúc này, Hoàng Phúc Bình cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu là bị phát hiện mình vụng trộm ra trại, nhất định là không thể thiếu một phen trách phạt, mà đội trưởng chắc chắn sẽ không đứng tại phía bên mình. Nghĩ đến đây, Hoàng Phúc Bình cũng không ngôn ngữ, chỉ nghe phát thông một tiếng. Hoàng Phúc Bình trọng trọng quỳ trên mặt đất, hướng về chính mình cao tuổi phụ mẫu trọng trọng dập đầu mấy cái văn tiếng. Hoàng Hữu Chí nhưng là vội vàng đỡ dậy con trai mình, mở miệng dặn dò, bên ngoài bảo vệ tốt chính mình, ta và ngươi nương trong nhà chờ ngươi trở về. Hoàng Phúc Bình hơi há ra miệng, nhưng lại cũng không ngôn ngữ, mà là nặng nề gật đầu, liền cũng không quay đầu lại đi ra phòng đi, đi về phía hậu viện. Hoàng Hữu Chí nhìn xem thiếu niên cái kia thân ảnh đơn bạc, hốc mắt không khỏi chua chua. Chỉ thấy thiếu niên đột nhiên nhảy lên, nhảy ra tường viện, trong nháy mắt liền tại nhị lao trong tầm mắt không thấy tung tích. Phụ nhân hai mắt đẫm lệ, nhìn xem một bên Hoàng Hữu Chí, nước nở nói, trưởng quỹ, Phước Bình sẽ không chớ có nói bậy. Hoàng Hữu Chí đột nhiên hướng về phía phụ nhân quát lên, nhưng giữa lông mày cũng đầy là vẻ lo lắng, nhẹ giọng mở miệng, hai tử luôn có một ngày lớn lên gió xuân ôn hòa, hai đạo trẻ tuổi thân ảnh hành tẩu ở trong vùng hoang dã. Cô gái trẻ tuổi một bộ váy đỏ, trắng non trên mặt hơi thi phấn trang điểm, để cho vốn là mỹ lệ khuôn mặt càng nhiều một phần xinh đẹp chi sắc. Mà tại bên cạnh cô gái thân ảnh lại là một thân màu đỏ thấm giáp trụ, sắc mặt nghiêm túc, tâm tư cũng không ở bên người trên người nữ tử. Vân Anh, ngươi nói chuyến này sẽ thuận lợi không? Diệp Hư lông mày đầu hơi nhíu, nhìn về phía một bên thiếu nữ. Thẩm Vân Anh hơi suy tư, nhẹ giọng mở miệng, chuyến này có ngươi cùng phụ thân tọa trấn hai tên đạo chủng cảnh cường giả tọa trấn, hơn nữa còn có 3000 tên tinh nhuệ tộc binh. Theo lý mà nói định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Diệp Hư điểm gật đầu, suy nghĩ sắp liền có thể đi cho tộc nhân báo thủ, trong lòng không khỏi kích động lên. Lần này dạ tập Xích Vân Sơn, trên mặt nổi là Diệp Hư dẫn dắt tộc binh, mà Thẩm Nguyên Tiêu nhưng cũng là nút ở tộc binh bên trong, theo quân xuất trình, để phong lưu, triệu hai nhà đạo chủng cảnh cường giả đến đây đánh lén. Thẩm Nguyên Tiêu ở phía xa vụng trộm nhìn xem trong hoang dã hai người, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một đạo vẻ vui mừng. Hắn không khỏi nghĩ tới Tế Linh đại nhân trước mấy ngày đột nhiên hạ xuống chỉ ý càng là tác hợp Thẩm Vân Anh cùng Diệp Hư thành hôn, cái này khiến Thẩm Nguyên Tiêu rất là giật mình, hơn nữa còn không tin tà lại đi hỏi thăm một lần Tế Linh đại nhân. Khi lấy được Tế Linh đại nhân chính xác trả lời chắc chắn sau, Thẩm Nguyên Tiêu tại một phen suy tư sau, liền xuất trinh lúc đem Thẩm Vân Anh cũng cho mang tới, vì đó an bài cái giám quân chức vị, để hai người tăng tiến cảm tình. Nhưng vào lúc này, một đạo to rõ tiếng kèn vang lên. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn một chút này, thầm nghĩ trong lòng, nên xuất trinh. Vội vàng sửa sang lại trên người tộc binh nhuyễn giáp, bước nhanh hướng về doanh địa chạy tới. Chương 87, dạ tập bóng đêm như mực, trăng sáng sao thưa. Xích Vân Hà bên ngoài trấn ba dặm chỗ, tộc binh nhóm tại một chỗ tiểu sơn ao bên trong ẩn nút. Diệp Hư cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước tòa kia yên tĩnh tiểu trấn, chỉ có tại lối vào có mấy đốm lửa tại bên ngoài trấn xoay quanh. Diệp Hư đối với lấy bên cạnh một cái thanh niên bày một thủ thế, chậm rãi mở miệng, thông chi ba vị thống lĩnh, ở trước khi trời sáng cầm xuống Xích Hà trấn. Thanh niên lập tức không người lĩnh mệnh, bước nhanh lui xuống. Một bên Thẩm Vân Anh nhưng là mang theo nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hư, ngươi không ra mặt. Diệp Hư nhưng là khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta phụ trách các trận, để phòng ở đây cũng có người tu đạo trấn thủ. Thẩm Vân Anh hơi suy tư, liền hiểu rồi Diệp Hư kế hoạch. Đó chính là tận lực trước tiên không bại lộ Thẩm Vân Tiêu thực lực, lấy Diệp Hư danh nghĩa đem nơi đầy chiếm lĩnh, không thể lập tức liền đem phe mình át chủ bài bại lộ. Theo xung quanh vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Diệp Hư là trong nháy mắt vừa bay dựng lên, hướng về Xích Hà trấn cưỡi gió mà đi. Mà Thẩm Vân Anh nhưng là lưu lại chỗ cũ, cũng không đi theo. Diệp Hư cưỡi gió đi tới lúc đầu Diệp gia phủ đệ, vẫn có lấy mấy cái trong gian phòng lóe ánh đèn. Diệp Hư lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng một cỗ bi thương lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, nhưng hắn vẫn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ánh mắt âm trầm ở trong trời đêm lơ lửng. Tại nguyên bản Diệp gia chiếm cứ trong địa bàn, ngoại trừ lớn nhất Kim Hà thành, phồn hoa nhất chính là Xích Hà trấn. Bởi vậy nơi đây nguyên bản một mực đều có Diệp gia dòng chính trấn thủ, nhưng ở Diệp gia tao ngộ biến cố sau đó, tòa phủ đệ này thuận tiện cho người khác chi thủ. Bởi vì Xích Hà trấn chính là tiến vào Xích Vân Sơn mạch lối vào chỗ, bởi vậy có số lớn mạo hiểm giả, đội săn thú ở chỗ này quanh năm tụ tập, vì nơi đây hấp dẫn cực lớn nhân khí. Chỉ là Xích Hà trấn, trừ bỏ tiêu xài, một năm liền có thể vì Diệp gia tăng thêm nhanh 10 cái nguyên tinh thu vào, 2 năm chính là một kiện thông thường huyền giai binh khí. Mà giống Ô Sơn thành, trừ bỏ trong thành tiêu xài, một năm thu vào cũng miễn cưỡng chỉ có 3 đến 5 mai nguyên tinh, bởi vậy có thể thấy được Xích Hà trấn ở chỗ này địa vị trọng yếu. Không qua bao lâu, Xích Hà trấn mỗi phương hướng đều chuyển đến kịch liệt tiếng chém giết, Diệp Hư ẩn nấp ở trong trời đêm, lặng lặng nhìn xem tộc binh đội ngũ xông vào trong trấn. Ba chi đội ngũ bẻ gãy nghiền nát xông qua cửa trấn tộc binh phòng hộ, không ngừng hướng về ở vào chính giữa phủ đệ chỗ tụ lại. Theo tiếng chém giết vang lên, trong trấn không thiếu trong kiến trúc cũng sáng lên ánh đèn, trước hết nhất phản ứng chính là cái này Nguyên Diệp gia phủ đệ. Các huynh đệ, xông! Giết nơi đây quản sự giả lập đầu công. Các huynh đệ, giết! Trong lúc nhất thời, vốn là yên tĩnh Xích Hà trấn trong nháy mắt náo nhiệt lên. Diệp Hư ở trên không lặng lặng nhìn xem, nhìn mình thủ hạ tộc binh không ngừng bốn phía trùng sát lấy. Chỉ thấy Nguyên Diệp gia trong phủ đệ, nhao nhao huyên náo, từng cái cầm trong tay binh khí bóng người đi tới trong viện. Trong lúc nhất thời, nhà chính bên trong đi ra một cái thanh bảo người thanh niên, hông đeo trường kiếm. Mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp phủ đại môn bị trong nháy mắt công phá, một đội thân mang màu đỏ nhuyễn giáp tộc binh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Viện bên trong đám người sắc mặt đều là biến đổi, một cái ông lão mặc áo đen mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị gầm thét: "Các ngươi tặc tử những người nào? Dám can đảm đánh lén ta lãnh địa nhà họ Lưu?" Chỉ thấy xông vào đại hán tộc binh nghiêm nghị hét lớn: "Người đòi mạng người!" Nói xong liền cầm đao hướng về lão giả phóng đi. Tiếng nói sau lưng mấy tên tộc binh cũng nhanh chóng từ ngoài cửa tràn vào. Viện bên trong đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trên mặt vừa kinh vừa sợ, đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Đã thấy ở vào thủ vị thanh y nam tử sắc mặt âm đáng sợ, lạnh lên một tiếng, tự tìm cái chết. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay trong nháy mắt nổi lên lúc thì xanh quang, một đạo cực lớn thanh sắc phong nhận từ hắn lòng bàn tay chém ra. Phốc phốc phốc, lập tức mấy đạo xương máu ở trong viện dâng lên, xông vào phía trước vài tên tộc binh tại cái này phong nhận phía dưới không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt liền đã mất đi sinh mệnh. Mà phong nhận uy năng không chút nào chưa giảm, xuyên qua thân thể của mọi người sau, vẫn như cũ hướng về tuần hướng bên trong sân tộc binh chém tới. Mà vừa xông vào bên trong cửa tộc binh trong nháy mắt liền bị cái này phượng lưỡi đao dọa sợ, muốn lui về phía sau, nhưng sau lưng tộc binh đã tràn vào môn nội, để cho hắn căn bản không kịp lui lại. Mà hắn cũng không bị nỗi sợ hãi này khốn nhiều bao lâu, bởi vì phong nhận đã xuyên qua thân thể của mình, hắn cũng trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức, thân thể vô lực rơi xuống trong vũng máu. Cái này thanh sắc phong nhận giống như lưới hái của tử thần đồng dạng, trong nháy mắt liền đem đám người tính mệnh bật đi. Diệp phủ đại trạch chỗ kia bản chen đầy tộc binh chỗ, trong nháy mắt chỉ còn lại tới đầy đất máu thịt cùng thi thể. Mà cái kia thanh sắc phong nhận vẫn như cũ phóng ra ngoài, mãi đến cùng một chỗ phong ốc chạm vào nhau, oanh một tiếng, phong ốc trong nháy mắt sụp đổ, phong nhận lúc này mới chậm rãi tiêu tan, Vốn là mãnh liệt mà tiến tộc binh nhóm nhau nhau dừng bước, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia Diệp phủ đại môn không chút nào không dám tới gần. Bọn hắn phía trước là biết thực lực của người tu đạo viễn siêu võ giả, nhưng lại không nghĩ tới chênh lệch biết cái này to bằng. Cho dù là 9 cấp võ giả, tại người tu đạo công kích đến, cũng giống như gà đất chó sành. Nhân số tại trước mặt bọn hắn, căn bản là không hề có tác dụng. Chỉ thấy viện bên trong một cái thanh y nam tử chậm rãi bay lên không, tay cầm trường kiếm, lãnh đạm đảo qua trên đường tộc binh. Đứng tại trước đám người phương tộc binh, hai chân không từ rung động, nếu không phải bọn hắn biết mình đường chủ cũng là người tu đạo, chỉ sợ bây giờ đã quỳ xuống đất đầu hàng. Chỉ thấy cái kia thanh niên nam tử nhìn về phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng, âm thanh băng lãnh, tựa như vạn niên hàn băng, là ai phái các ngươi tới? Đứng phía trước một cái tộc binh hai chân run rẩy, hoảng sợ nhìn xem thanh y nam tử, không dám ngôn ngữ. Thấy không có người trả lời, thanh y nam tử chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt lạnh hơn mấy phần. Chỉ thấy một đạo thanh sắc nhỏ bé phong nhận từ hắn lòng bàn tay phát ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng về tộc binh cổ phóng đi. Tộc binh nam tử không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái trán ra đầy mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm nghiền, lên tiếng hô to: "Đường chủ cứu ta!" Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang dùng tốc độ cực nhanh thoáng qua, thanh sắc phong nhận trong nháy mắt trốn bụi, một đạo thân mang xích giáp, cầm trong tay ngân thương thanh niên nam tử xuất hiện ở trên đỉnh đầu tộc binh. Chỉ thấy sắc mặt băng lãnh, cùng với kinh khủng ánh mắt nhìn phía trước thanh y nam tử, chậm rãi mở miệng: "Là ta." Thanh y nam tử nhìn thấy trước mặt xích giáp thanh niên, con ngươi không khỏi co rụt lại, nhưng lập tức trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt: "Nguyên lai là ngươi, Diệp gia Dư Nghiệt. Thật không nghĩ tới ngươi có thể trốn qua trưởng lão trong nhà truy sát." Diệp Hư căm tức nhìn thanh niên trước mặt, sắc mặt tâm lãnh, lạnh rên một tiếng: "Lưu Khải Thành, hôm nay lợi dụng đầu lâu của ngươi để tế điện ta Diệp gia vong hồn." Mà cái kia thanh y nam tử lại tựa như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, ngửa mặt lên trời cười to: "Chỉ bằng ngươi?" Lời còn chưa dứt, đã thấy Diệp Hư đã cầm thương đánh tới, cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Trường thương bị nguyên lực màu vàng nóng có khả năng bao trùm, thân thương bị một đầu hư ảo hoàng long quấn quanh, nhìn uy thế kinh người. Mà cái kia thanh y nam tử lại là giận quá mà cười, vung tay lên, một thanh trường kiếm màu xanh trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thanh y nam tử tức thì rút kiếm mà chém, một đạo kiếm mang màu xanh trong nháy mắt từ trường kiếm phát ra, thẳng đến thanh trường thương kia mà đi. Chương 88, thanh y nam tử Diệp Hư đầu người bao bọc tại trong màu đỏ khôi giáp, nhìn xem trước mặt cực lớn phong nhận, thần sắc trang nghiêm, sắc mặt tâm lãnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên nghị. Gầm thét một tiếng, chỉ thấy toàn thân kim quang mạnh hơn, hoàng long thân ảnh càng ngưng thực. Oanh một tiếng, hoàng long cùng phong nhận chạm vào nhau, mà cái kia hoàng long lại là đột nhiên phá vỡ phong nhận, thẳng đến cái kia thanh y nam tử mà đi. Thanh y nam tử sắc mặt hơi âm trầm, nhưng lại cũng không lộ ra bối rối, khẽ cười một tiếng, ngược lại là có chút thực lực. Mắt thấy trường thương càng ngày càng gần, chỉ thấy thanh y nam tử đột nhiên lùi lại, toàn thân thanh quang đại thịnh, trường kiếm trong tay nhanh chóng chém ra, lại là một đạo phong nhận. Chỉ là lần phong nhận không giống vừa mới như vậy cực lớn, nhưng màu sắc lại càng thêm thâm thúy, đã tiếp cận màu xanh sẫm, hơn nữa phong nhận càng thêm ngưng thực, mặc dù càng thêm tiểu xảo, nhưng uy thế lại càng thêm kinh người. Diệp Hư nhìn xem cái này màu xanh sẫm phong nhận, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng đem trường thương đưa ngang trước người, liều mạng thôi động nguyên lực trong cơ thể, trường thương trong nháy mắt bị nguyên lực màu vàng nóng bao trùm. Diệp Hư tại trên cái này phong nhận cảm nhận được đậm đà khí tức nguy hiểm. Hắn biết, tại cái này phong nhận công kích đến, mình nếu là không phòng thủ, ngạnh kháng phía dưới một chiêu này, không chết cũng phải trọng thương. Thanh sắc phong nhận trong nháy mắt cùng trường thương chạm vào nhau. Phanh một tiếng, một đạo thân ảnh vàng nóng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mà cái kia thanh y nam tử lại là cũng không cho hắn mảy may cơ hội, nhìn xem Diệp Hư bay ngược thân ảnh, cười nạo một tiếng, vừa nhập đạo chủng cảnh liền dám đến báo thủ. Thực sự là không biết sống chết. Tuy nói ngôn ngữ đang giễu cợt, nhưng lại cũng không có nửa phần dừng lại, đã cầm kiếm hướng về Diệp Hư bay ngược thân ảnh đuổi theo. Diệp Hư bay ngược mấy trượng mới ổn hạ thân hình, còn chưa phản ứng lại, liền phát hiện cái kia thanh y nam tử lại đến, một thanh trường kiếm màu xanh thẳng hướng lấy Diệp Hư chém tới. Diệp Hư sắc mặt không khỏi biến đổi, không dám có chút trì hoãn, vội vàng huy động trường thương trong tay, một cái hoành tạo thiên quân, suy nghĩ đem cái kia thanh y nam tử bước lui, vì chính mình tranh thủ mấy phần cơ hội thở dốc. Thế nhưng thanh y nam tử lại là thân hình đột nhiên vừa lui, lại là một đạo kiếm mang màu xanh chém về phía Diệp Hư. Trường thương cùng kiếm mang chạm vào nhau, Diệp Hư khí tức hơi có vẻ phù phiếm, ánh mắt thâm trầm nhìn phía trước thanh y nam tử. Thanh niên nam tử lại là sắc mặt điểm ai, cười nhạo nói, người Diệp gia vẫn là phế vật như vậy. Diệp Hư sắc mặt khó coi, không khỏi đem trong tay trường thương cầm càng chặt. Nhưng lại không thể không thừa nhận chính là, chính mình vừa mới đột phá đạo chủng cảnh không bao lâu, thể nội nguyên lực so cái này thanh y nam tử yếu hơn không thiếu, cùng đạo chủng cảnh chiến đấu liên quan kinh nghiệm cũng 10 phần bạc được. Tự nhiên không phải cái này thanh y nam tử đối thủ. Nhưng vào lúc này, không cần Diệp Hư phản ứng, thanh y nam tử lại đã giết đến. Diệp Hư lông mày đầu nhíu chặt, vội vàng cầm thương đi cản. Hai người ở trong trời đêm đánh ngang tay, thanh quang cùng kim quang lẫn nhau giao thoa, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra kim quang này ở vào thế yếu. Trên đất tộc binh nhóm cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy nhà mình đường chủ thân ở thế yếu, trên mặt không khỏi lo lắng. Tiêu lão đầu, đường chủ có phải hay không đánh không lại người kia? Hoàng Phúc Bình đi theo đội ngũ hậu phương, hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem trong bầu trời đêm đánh ngang tay thanh quang cùng kim quang, không khỏi hướng về bên cạnh một cái tóc xám trắng lão giả hỏi. Lão giả nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu hai người, lông mày cũng là nhíu thật chặt. Ngay sau đó bị bên cạnh thiếu niên âm thanh cho tỉnh lại, vội vàng mở miệng, ta xem chưa hẳn, ta cũng đã gặp qua đường chủ xuất thủ, cái kia uy thế có thể so sánh bây giờ mạnh hơn nhiều. Chắc chắn là đường chủ tại ẩn giấu thực lực. Nói xong, ông lão tóc xám âm thanh càng ngày càng tự tin, càng lúc càng chắc chắn, nặng nề gật đầu. Nhất định là tại ẩn giấu thực lực, muốn giết hắn trở tay không kịp. Hoàng Phúc Bình nhưng là một mặt hồ nghi nhìn xem lão giả, mang theo một tia chất vấn, nhẹ giọng mở miệng, ngươi gặp qua đường chủ ra tay. Lão giả nhìn thấy thiếu niên không lắm tin tưởng mình, không khỏi cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngươi liền nhìn a. Hoàng Phúc Bình đương nhiên cũng là hy vọng Diệp Hư có thể thắng lợi, nếu là bị cái kia thanh y nam tử thắng, bọn hắn những thứ này tộc binh, đoán chừng liền sống không được mấy cái. Nghe xong lời nói của ông lão, Hoàng Phúc Bình trong lòng cũng an định mấy phần. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong bầu trời đêm thanh quang cùng kim quang mạnh hơn, một đạo mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, ánh mắt của mọi người bị nhao nhao hấp dẫn. Bất luận là tộc binh vẫn là cái kia bên trong sân lưu ra người, đều khẩn trương nhìn xem màn trời, bởi vì trên không hai người chiến đấu kết quả cũng đồng dạng liên quan đến lấy bọn hắn sau đó vận mệnh. Ở đó nguyên lực màu xanh cùng nguyên lực màu vàng nóng giao hội chỗ, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó chính là một đạo càn rỡ cười to từ trong bầu trời đêm truyền đến. Ha ha ha, vốn cho rằng ngươi có cái gì thủ đoạn cuối cùng không nghĩ tới thực lực thế này liền dám đến tự tìm cái chết, lời còn chưa dứt, liền hóa thành một đạo thanh quang, hướng về Diệp Hư đuổi theo. Nhìn thấy Diệp Hư ở thế yếu, Hoàng Phúc Bình cũng là một mặt khẩn trương, không khỏi hướng về bên cạnh mở miệng, Tiêu lão đầu, đường chủ cái này muốn ẩn tàng tới khi nào a? Tiêu lão đầu Hoàng Phúc Bình phát hiện bên cạnh Tiêu lão đầu cũng không đáp lại, không khỏi đem ánh mắt từ trong màn trời rời, hướng về bên cạnh nhìn lại. Nhưng bên cạnh lại là dấu tuyết, Tiêu lão đầu đã không thấy. Hoàng Phúc Bình trên mặt không khỏi lộ ra một tia hồ nghi, thầm nghĩ trong lòng, hắn sẽ không là nhìn đường chủ bại liền chạy a. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng cước bộ nhưng lại không di động, dù sao tự tiện chạy trốn thế nhưng là tội lớn, huống chi là kết quả này chưa định tình huống phía dưới. Nhưng vẫn khẩn trương đem ánh mắt rơi vào trong bầu trời đêm. Diệp Hư cùng cái kia thanh y nam tử đã giết tới bên ngoài trấn. Diệp Hư trên người màu đỏ khôi giáp đã có nhiều chỗ tổn hại, màu đỏ thấm mũ giáp đã không thấy, tóc hai bù xù, khóe miệng vẫn xuất lại nhẹ nhẹ vết máu. Tay hắn cầm trường thương, sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt thanh y nam tử. Mà cái kia thanh y nam tử chỉ là khí tức hơi phù phiếm, trên thân không có cái gì rõ ràng thương thế. Thanh y nam tử sắc mặt bình tĩnh, trên mặt mang một tia nhàn nhạt niềm ai, nhẹ giọng mở miệng, từ bỏ đi, các ngươi Diệp gia Kim Hà chủng đạo công tại phương diện tốc độ cũng không như nhà ta Thanh Phong chủng đạo kinh, huống chi ngươi đã bị thương, càng là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bản công tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Hư sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh rên một tiếng, si tâm vọng tưởng. Thanh y nam tử sắc mặt biến lạnh rên một tiếng, tự tìm cái chết. Nói xong liền cầm kiếm hướng về Diệp Hư đánh tới. Tuy nói chiêu số gấp gáp, nhưng kiếm chiêu uy năng cũng không như phía trước, càng dường như hơn muốn đem Diệp Hư kẹt ở nơi đây, mà cũng không phải là lấy hắn tính mệnh. Thanh y nam tử trong lòng cũng là hơi khó khăn, chỉ vì trong nhà từng vì tất cả người tu đạo truyền xuống mệnh lệnh, nếu là đụng tới Diệp gia Diệp Hư cùng Diệp Vân, đều phải bắt sống trở về. Tuy nói tu vi của hắn so Diệp Hư mạnh hơn một bậc, nhưng đều ở vào đạo chủng cảnh sơ kỳ, cũng không quá lớn chênh lệch. Áp chế Diệp Hư một đầu ngược lại là có thể, nhưng muốn đem Diệp Hư bắt sống, độ khó lại là lớn hơn mấy lần, bởi vậy hắn liền không ngừng giễu cợt Diệp Hư, hy vọng hắn vì vậy mà rối tung lên. Ngay tại hai người lại một lần đối kháng sau, Diệp Hư không có gì bất ngờ xảy ra lại là bay ngược mấy trượng, một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Thanh y nam tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nghĩ thầm lại mang tới dạng này 4-5 lần, cái kia Diệp Hư liền liền không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể bị chính mình tươi sống bắt được. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thân hình không chút nào không chậm, đã cầm kiếm hướng về Diệp Hư phóng đi. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang ở trong trời đêm thoáng qua. Chương 89, đường chủ thật thắng. Thanh y nam tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kim sắc đao quang, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn tại trên đạo này đao quang cảm nhận được đậm đà khí tức nguy hiểm. Đạo chủ cảnh đại viên mãn. Thanh y nam tử ở trong lòng hô to, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thế nhưng đạo ánh đao quá nhanh, hắn căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể miễn cưỡng chống lên trường kiếm, hướng về kia đao quang ngăn trở. Theo ánh đao không ngừng tiếp cận, hắn nhìn thấy một đạo mặt mũi giàn mua. Lão giả thần sắc băng lãnh, sắc mặt lãnh cốc, trong con ngươi không có một phần màu sắc, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn. Đây là Diệp Hư tìm giúp đỡ. Đây là thanh y nam tử trong đầu sinh ra cái cuối cùng ý niệm. Ngay sau đó cái kia đạo kim sắc trường đao đã công trước người. Bình một tiếng, hắn chuôi này hiện ra thanh quang trường kiếm bị nhanh chóng chặt đứt. Mà thanh trường đao kia tại chặt đứt trường kiếm sau uy thế không giảm, hướng về thanh y nam tử ngực chém tới. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, trong mắt trường đao màu vàng nóng càng lúc càng lớn, thẳng đến con mắt bị kim quang toàn bộ chiếm giữ. Phốc, theo trường đao từ thân thể của hắn xuyên qua, hắn trong con ngươi màu sắc cấp tốc tiêu thất. Toàn bộ thân thể cũng từ thân thể xử lý rời đi, vô lực hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Diệp Hư nhìn xem trước mặt một màn này, trong mắt vẫn như cũng bị vẻ kinh hãi tràn ngập. Tuy nói hắn nhìn qua Thẩm Nguyên Tiêu xuất thủ qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều có thể cho hắn không thiếu rung động, đều là nhất đao chẳng chi. Diệp Hư vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, lại phát hiện Thẩm Nguyên Tiêu đã đi xa. Hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng hướng rơi xuống thanh y nam tử đuổi theo. Tại Xích Hà trấn tất cả mọi người tựa như khẩn trương ngẩng đầu hướng về bầu trời đêm nhìn lại. Bởi vì giờ khắc này trong màn đêm thanh quang cùng kim quang đều đã biến mất không thấy gì nữa, lòng của mọi người cũng đều không khỏi treo lên, lo lắng lấy trên không chiến đấu kết quả. Bởi vì kết quả này cùng bọn hắn sau đó vận mệnh cùng một nhịp thở. Hoàng Phúc Bình cũng không ngoại lệ, nhìn xem bầu trời đêm tối đen, không khỏi nghĩ tới trong nhà cha mẹ, lo lắng lấy vận mệnh của mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một con bàn tay thô ráp đặt ở đầu vai của hắn. Hoàng Phúc Bình không khỏi khẽ run rẩy, hướng về sau lưng nhìn lại, phát hiện chính là đột nhiên biến mất Tiêu Lao Đầu. Hoàng Phúc Bình không khỏi bớt ngực một cái, vội vàng nói, "Tiêu Lao Đầu, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngươi mới vừa khô đi đi. Bây giờ trên trời không có động tĩnh, không biết người nào thắng. Nếu là đường chủ không cần hắn nói xong, đã thấy Tiêu Lao Đầu trên mặt nhưng cũng không có vẻ khẩn trương, không lắm để ý mở miệng, là đường chủ thắng." Nghe đến lời này, Hoàng Phúc Bình trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng kéo lại Tiêu Lao Đầu ống tay áo, ngạc nhiên mở miệng, "Thật là đường chủ thắng sao? Ngươi không có gạt ta a? Làm sao ngươi biết?" Nói xong, Hoàng Phúc Bình trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, hơi có vẻ chất vấn nhìn xem trước mặt lão giả cụt một tay. Thẩm Nguyên Tiêu mặt không đổi sắc, trong lòng suy nghĩ như thế nào hướng về thiếu niên giàn giải. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một thân ảnh, tóc hai bù xù, một thân màu đỏ khôi giáp. Nơi đó bên trên mọi người thấy Diệp Hư là thân ảnh lúc, trong lòng tâm tình lại là không giống nhau. Ô Sơn tộc binh nhóm trên mặt hết thảy đều lộ ra vui mừng, mà Xích Hà trấn bách tính cùng tộc binh tâm tình trong nháy mắt rơi vào vạn trượng uyên. Hoàng Phúc Bình một mặt kích động, không khỏi nhìn về phía một bên Tiêu Lao Đầu, "Đường chủ thật thắng. Đường chủ thật thắng." Chương 90, cảm tạ cho tới nay ủng hộ các vị độc giả đại đại. Quyển sách này tại rất nhiều nơi đều không xử lý tốt, ta cũng rất không hài lòng. Ta cảm thấy định lại đi tu luyện một chút, học tập một chút. Cho nên quyển sách thái giám. Tiếp theo một quyển sách chắc chắn thật tốt hút lấy quyển sách này kinh nghiệm, viết ra một cái đặc sắc cố sự. Lần nữa cảm tạ cho tới nay truy đọc, khen thưởng cùng với bỏ phiếu độc giả đại đại. Thực sự xin lỗi.